Vì thế xin cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Và quý vị vừa nghe phần
và thưa quý vị, sau đây chương trình đến với quý vị sẽ là một talk show với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, đại diện của công ty Wonder Earth dược thảo kỳ diệu. Và trên đầu dây bên kia là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Xin chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện ạ.
Dạ vâng, thưa xin chào cô Việt Hà. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, bác sĩ hôm nay có khỏe không ạ?
Cảm ơn Việt Hà, sức khỏe tương đối tốt thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, chiều nay đến với chương trình thì bác sĩ có ý định trình bày cho thính giả nghe về cái bệnh hay là cái đề tài nào vậy thưa bác sĩ?
Chắc là hôm nay mình nói một tí xíu về cái số lượng chất béo, số lượng chất mỡ mà chúng ta hay gọi là cholesterol nằm trong máu của chúng ta. Một số những cái chất béo nó có liên quan đến cái chất cholesterol này. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đề tài mình gọi là cholesterol cao hoặc là cao mỡ ở trong máu hoặc là mình bị hơi overweight, hơi mập phì một tí đó, thì trong tuần vừa qua chúng ta có đề cập đến một cái đề tài là đường tiểu và sản thận. Chúng ta có nói đến vấn đề nhiễm trùng đường tiểu, rồi chúng ta nói đến tình trạng mà nhiều người nam cũng như nữ mà ngay cả trẻ em nữa cũng bị cái vấn đề này và bị luôn cả sản thận nữa. Thì văn phòng có nhận được một số những cái câu hỏi của quý vị thính giả của chúng ta là nếu bây giờ mình không bị viêm đường tiểu, mình không bị sản thận, mình có uống cái thuốc urotonic mà tiếng Việt để là tiêu sản thận được không? Thì câu trả lời là được. Và chúng tôi vẫn khuyên những người bình thường, nam cũng như nữ chúng ta, mình không cần bị sản thận. Mà đường tiểu chúng ta vẫn tốt. Nếu có thể được thì khoảng độ một năm, quý vị có thể dùng chừng 2-3 chai cái dược thảo urotonic này và uống ngay, uống giống như mình đang bị sản thận, một ngày ba lần, mỗi lần 3 viên. Mỗi lần uống 3 viên thuốc này uống với một ly nước cao từ 12 ounce trở lên để giúp cho cái hệ thống bài tiết của chúng ta đó nó thải những cái chất dơ, những chất hôi trong cái đường tiểu của mình ra ngoài. Những cái cặn bã còn nằm lại để rồi theo thời gian nó có thể lắng đọng lại, nó tạo ra sản thận đó. Chúng ta có thể thải nó ra, chúng ta đẩy nó ra. Còn những người mà chúng ta đi tiểu mà chúng ta thấy rằng là nước tiểu có vấn đề, mình vẫn có thể sử dụng cái urotonic tiếng Việt để là tiêu sản thận ngay để chữa trị. Còn những người mà đã bị chúng ta dùng cái từ là viêm đường tiểu rồi chẳng hạn như vậy. Nữ giới cũng như nam giới mà cái viêm đường tiểu nữ giới bị nhiều hơn nam giới. Thì thông thường các bác sĩ sẽ cho chúng ta dùng trụ sinh, dùng antibiotic để mình giết những cái vi khuẩn đi. Nhưng mà có nhiều người bị đi bị lại. Quý vị thấy rằng là chúng ta cứ bị như vậy chừng độ tuần hơn 2 tuần sau đi thử máu lại thấy có máu ở trong đường tiểu hoặc là có những cái triệu chứng đi tiểu nó bị rát, nó bị gắt, nó bị nóng. Có nhiều người đi tiểu nó đau, đi tiểu hôi, đi tiểu ra nước nó đục chẳng hạn. Hoặc là có những người đi tiểu, chúng ta nhớ là mình buồn tiểu, mình đi ba đi tiểu là chúng ta đi ngay thôi, giống như hồi mình còn tuổi của mình nó còn trẻ chẳng hạn 30-40 tuổi đó. Chúng ta buồn tiểu là chúng ta đi ngay. Nhưng mà nếu những người nào mà bắt đầu bước vào đi tiểu mà chúng ta phải ngồi đợi không lâu, chúng ta có thể đợi chừng độ 30 giây rồi mới bắt đầu được, có người đợi một phút, có người nhiều khi trong lúc đợi 2-3 phút còn phải rặn ra mới đi tiểu được. Nếu chúng ta rớt vào trong những tình trạng như vậy đó, mình có thể sử dụng ngay cái urotonic. Tiếng Việt chúng tôi để là tiêu sản thận, nhưng mà nó có thể chữa về cái hệ thống đường tiểu của chúng ta. Còn những người bị sản thận thì đương nhiên là chúng ta cần dùng cái dược thảo này rồi. Để mà bằng cách nào đó chúng ta thải những cái cục sạn này ra ngoài, đẩy nó ra ngoài chứ không có đợi cho tới khi cục sạn nó lớn lên rồi lúc đó mình mới đi mổ hoặc là dùng tia laser bắn hoặc là một cách nào đó để đập bể nó ra rồi cũng thành ra những cái mảnh nhỏ để rồi lại thải nó ra ngoài. Mà chúng ta làm như vậy chắc chắn là tổn thương đến thận nhiều lắm. Cho nên ngay khi mà chúng ta biết mình có sản thận, cục sạn còn bé, chúng ta vẫn có thể dùng cái urotonic này để mà đẩy bằng cách nào đó thải cục sạn ra ngoài. Riêng về những cái người mà chúng ta đã bị sản thận rồi, mà dù quý vị đã lấy sạn ra rồi, quý vị nhớ là tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến đó, cơ thể của chúng ta, cái thận của mình nó làm việc không có đúng mức, cho nên nó không thải ra được những hóa chất, những độc tố, những dược phẩm hoặc là những cái mineral, những chất khoáng mà nó lắng đọng lại ở trong trái thận của chúng ta, từ đó nó mới tạo ra, nó mới làm ra những cái cục sạn. Vì vậy cho nên những người mà mình đã có sạn rồi, mình đã lấy sạn ra rồi, tức là mình nghĩ là nó hết rồi, thì cái thận của chúng ta trong vòng có thể 1 năm, có thể 2 năm, có thể 3 năm, nó lại tạo ra một cục sạn khác, hoặc là vài cục khác. Cho nên cái hay nhất, cái tốt nhất là dù chúng ta đã lấy sạn được ra rồi đó, thì trong vòng khoảng 10 tháng thôi, quý vị có thể dùng 2-3 chai Eurotonic tiêu sạn thận này ngay, để giúp cho chúng ta thải những chất dơ ra mà clean luôn cái đường tiểu của mình. Thì như vậy chúng ta không sợ bị sạm thận trở lại. Còn những người như đặt một câu hỏi với tôi rằng là nếu mình không có bị sạm thận nữa thì mình có uống được hay không? Cái câu trả lời là uống được. Còn nếu mà hỏi là có cần uống hay không thì chúng ta không cần. Bởi vì đường tiểu chúng ta tốt, thận chúng ta không bị sạm, chúng ta không cần uống. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng. Nhưng mà 10 tháng, 1 năm chúng ta mới cần uống một lần. Và chúng ta dùng một lần như vậy, chúng ta có thể dùng khoảng 2-3 chai để thải đẩy những chất dơ ra. Thì cái dược thảo Eurotonic nó vẫn có thể giúp cho chúng ta để làm cái công việc này một cách dễ dàng. Đây là cái câu hỏi mà tuần vừa qua quý vị đã gọi về văn phòng hỏi thăm tôi về cái dược thảo tiêu sạn thận. Hôm nay mình nói một tí xíu về cái tình trạng mà bị cao mỡ ở trong máu của chúng ta, mà thường thường chúng ta hay nghe nói tới là cái lượng cholesterol là một trong những cái lượng mỡ tiêu biểu cho cái tình trạng mà mình gọi là cao mỡ ở trong máu, thưa Việt Hà.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì hồi nào giờ Việt Hà vẫn hay nghe trong cái cách nói bình thường của mình là bị mỡ trong máu, nhưng mà hôm nay thì nghe bác sĩ Hiện nói thì biết là cụ thể cái chất đó mình gọi là cholesterol. Như vậy thì và trước khi được tiếp tục chương trình thì Việt Hà cũng xin nhắc cái số điện thoại, thưa quý vị. Quý vị có thể gọi vào đài, thế số là 817-899-4110, xin nhắc lại 817-899-4110 để nêu những cái câu hỏi thắc mắc của mình với bác sĩ Hiện. Và xin trở lại với bác sĩ Hiện thì bác sĩ ơi, với một cái người bình thường thì bác sĩ có thể cho biết là cái lượng cholesterol đó bao nhiêu thì được gọi là bình thường, và vượt cái mức nào thì là bất thường và mình cần phải can thiệp, cần phải dùng thuốc không bác sĩ?
Dạ vâng, đây là một trong những cái mà nhiều người cần biết tới, và nhiều người nhiều khi cũng không có rõ ràng về cái vấn đề mỡ ở trong máu như thế nào. Nhưng mà chúng ta hôm nay nói về mỡ, quý vị nhớ là mình nói về mỡ, một trong những cái loại mỡ mình gọi là mỡ tiêu biểu đó, mà nhiều người thường nghe nói tới đó là cholesterol. Đó. Nhưng mà thật sự ra nó không phải chỉ có cholesterol không thôi. Mà trong cái mỡ của chúng ta đó, trong máu của chúng ta đó, nó có tới 4 loại mỡ mà mình cần phải biết tới. Thế thì cái đầu tiên là cholesterol, mà cái mà Việt Hà vừa mới đặt câu hỏi là bao nhiêu là trung bình, bao nhiêu là cao và chúng ta cần phải chữa trị như thế nào đó. Thì thường thường nó như thế này. Cái lượng cholesterol, cái chỉ số cholesterol mà mình gọi là chỉ số toàn phần nằm trong máu của chúng ta đó, nó không được cao hơn 200, tức là nó từ 199 trở xuống thôi là tốt. Nó từ 199 tới 150, từ 150 lên tới 199 nó nằm ở cái khoảng này, là cái khoảng mà chúng ta gọi là cholesterol tốt. Nếu bây giờ nó cao hơn cái vấn đề này thì chúng ta có thể bắt đầu phải concern. Nó cao hơn bao nhiêu, cao hơn như thế nào. Vượt quá cái mức 200, chúng ta coi như là cao cholesterol, mà thường thường mọi người gọi là cao mỡ đó, nằm trong máu của chúng ta. Nếu nó vượt qua con số 200, mình nói thí dụ bây giờ 201, 202, là bắt đầu các bác sĩ khi mà làm cái test máu mà nhìn thấy như vậy thì cho chúng ta biết là lượng mỡ của mình là hơi cao. Bởi vì nó quá cái mức 200 rồi. Những người nào mà cao từ 210 tới 220, thì các bác sĩ có nhiều người khó tánh là bắt đầu cho uống thuốc rồi, từ 210 tới 220. Nhưng mà có nhiều người thì bắt đầu từ 220 trở lên, các bác sĩ mới bắt đầu request uống thuốc. Là chúng ta thấy rằng là vào cái khoảng từ 210 trở lên là chúng ta được coi như cao và concern, được suy tư là chúng ta có thể phải dùng thuốc rồi. Còn cao hơn nữa là đương nhiên chúng ta phải dùng thuốc thôi. Thế thì như lúc đầu tôi có trình bày đó, trong máu của chúng ta đó, nó là một cái thành phần phức tạp, mà mình nói về cái lượng mỡ thôi, thì nó có tới 4 loại mỡ mà chúng ta cần phải biết tới. Cái thứ nhất vẫn là cholesterol, như tôi vừa mới trình bày. Cái lượng cholesterol nó chỉ nằm từ 199 trở xuống và từ 150 trở lên, nó nằm dao động ở khoảng đó là tốt. Cao hơn nữa là chúng ta được coi là cao mỡ. Thế thì ngoài cái cholesterol, chúng ta bắt đầu có một cái lượng mỡ nữa, nó gọi là triglyceride. Đây cũng là một trong những cái lượng mỡ nằm trong máu của chúng ta. Cái triglyceride này cũng do cái số lượng chất béo trong cơ thể của chúng ta, mình gọi là những cái chất dư thừa, chất béo nó tạo ra, và một số chất đường dư thừa trong cơ thể chúng ta nó cũng được biến đổi thành triglyceride và nó tồn trữ, nó giữ lại ở trong các tế bào mỡ. Chính vì lý do này, có một số người chúng ta đó kiêng ăn, có một số người chúng ta diet nhưng mà chúng ta lại ăn bánh, chúng ta ăn chất đường nhiều quá, ăn chất ngọt nhiều quá, thì chúng ta vẫn bị mập như thường. Chứ không phải là chúng ta kiêng ăn mà chúng ta ăn chất tinh bột nhiều, rồi chúng ta ăn bánh, ăn kẹo nhiều mà chúng ta không mập đâu. Bởi vì đường dư thừa nó tạo ra chất mỡ này. Thế thì chúng ta ngoài cái triglyceride ra, ngoài cái cholesterol ra, chúng ta thường nghe nói tới hai loại mỡ nữa. Mà thông thường chúng ta thường hay nghe nói tới là LDL. Chữ LDL là chữ L, chữ D, chữ L đó. Khi mà quý vị đi thử máu đó, thì thường thường trong cái kết quả thử máu nó có cái chất này, nó có cái chữ này. Nó được viết tắt bởi chữ low density lipoprotein là nó gọi là LDL. Đây là một trong những loại mỡ mà người Việt chúng ta gọi là mỡ xấu. Y khoa nó có thể gọi là bad cholesterol, chúng ta gọi là mỡ xấu. Và một loại mỡ nữa, nó cũng viết tắt bằng chữ HDL, tức là HDL, là do chữ high density lipoprotein nó viết ra. Thì cái HDL này thường thường được gọi là mỡ tốt và chúng ta gọi là good cholesterol. Chúng ta thấy bốn cái loại mỡ này nó lân chuyển trong máu của chúng ta. Nếu bây giờ cholesterol thôi bị cao thì như thế nào? Tại sao trong cơ thể chúng ta lại có cholesterol? Thật sự ra đó, nếu mà chúng ta nói về vấn đề mỡ cao, cholesterol cao, ai cũng sợ hết. Không hiểu tại sao. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là trời sinh mình ra, tự nhiên, đây là một cái tự nhiên. Khi cơ thể chúng ta cần cái gì thì tự động trong cơ thể chúng ta sẽ có một cái organ, sẽ có một cái gì đó, nó tạo ra cái chất đó cho cơ thể chúng ta dùng. Thế thì cholesterol là một trong những cái chất, mình gọi là chất béo, chất mỡ. Nhưng mà cái chất này đó, nó giúp cho cơ thể chúng ta, nó giúp cấu tạo những cái màng tế bào của trung tâm thần kinh trong cơ thể của chúng ta. Đồng thời đó, nó cũng là một trong những cái chất mà có thể giúp thêm cho cái sự co rút những cái thớ thịt, những cái sự co thắt trong phổi của chúng ta, và đồng thời nó cũng giúp luôn cho một số những cái bạch cầu, tức là sức đề kháng trong cơ thể chúng ta đang di chuyển ở trong máu của mình đó, có thể đi đến vùng phổi của chúng ta nhanh hơn để chống lại những cái tiến trình, chống lại những vi khuẩn, chống lại những cái bệnh tật đang tấn công vào phổi. Vì lý do này mà trong cơ thể của chúng ta tự động nó tiết cái chất cholesterol ra cho mình dùng. Thì gan là một trong những cái cơ phận tạo ra, làm ra cái lượng cholesterol này cho cơ thể của chúng ta. Mỗi một ngày, cái trung tâm thần kinh của chúng ta đó, các tế bào của trung tâm thần kinh của chúng ta, các tế bào não, các tế bào óc của chúng ta, nó cần một cái số lượng cholesterol để nuôi dưỡng. Thì gan là cái nơi tiết cái lượng cholesterol này ra cho cơ thể chúng ta dùng. Mỗi một ngày trung bình cơ thể chúng ta cần tiêu thụ khoảng chừng độ 1.300mg cho tới 1.400 lượng cholesterol thôi. Thì cơ thể chúng ta cần như vậy, gan đã tiết ra khoảng 70% cái số lượng này, tức là gan tiết ra gần 1.000mg cho chúng ta rồi. 300mg còn lại là do vấn đề ăn uống chúng ta đưa vào cơ thể của mình là đủ. Nhưng mà vì những loại thực phẩm bây giờ chúng ta đang ăn hàng ngày ở tại Hoa Kỳ này đó, nó có quá nhiều chất béo, quá nhiều chất cholesterol đi. Chúng ta chỉ cần ăn một cái ra ngoài tiệm, những cái chỗ fast food đó, chúng ta có thể ăn McDonald's, chúng ta có thể ăn Carl's Jr. chẳng hạn như vậy. Một cái hamburger thôi, nó có thể có vào khoảng chừng độ 400mg cho tới 500mg cái lượng cholesterol nằm trong đó rồi. Cho nên nếu chúng ta chỉ cần ăn một cái bánh đó thôi, thì nó cũng đã đưa vào trong cơ thể chúng ta vào khoảng 400mg lượng cholesterol. Nếu chúng ta ăn thêm một ít french fry chẳng hạn như vậy, thì cái lượng cholesterol lại tăng lên. Chiều tối về chúng ta lại ăn uống thêm, thì cái lượng cholesterol lại tăng lên. Chính vì lý do đó mà cái số lượng chúng ta cần chỉ vào khoảng chừng 300-400 nữa thôi, mà hàng ngày chúng ta có thể đưa vào khoảng 1.000mg cholesterol. Khi chúng ta đưa vào nhiều như vậy, nó thặng dư, nó lân chuyển ở trong máu của chúng ta, và càng ngày cái lượng cholesterol càng cao lên. Thì khi các bác sĩ mà thử đó, rút máu của chúng ta ra thử một cái là thấy cholesterol tăng lên thôi. Và khi mà cholesterol tăng lên cao như vậy đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho cơ thể của chúng ta? Cholesterol là một trong những cái chất mỡ. Cho nên nếu cholesterol cao thì cái nguyên nhân đầu tiên sẽ sinh ra cho cơ thể chúng ta là bệnh sạn mật. Bởi vì cái lượng dư xài không hết cholesterol nó đẩy, gan nó đẩy xuống mạch để cho tạo ra mạch. Thì khi nó xuống mạch như vậy nó chưa tiêu thụ được, cứ hết số lượng này đến số lượng kia cứ đẩy xuống đều như vậy, nó tạo ra làm thành những cục sạn trong mạch của chúng ta. Và ngoài cái vấn đề này ra, những người bị cao cholesterol ở trong máu mà các bác sĩ gọi là high cholesterol đó, là một trong những cái nguyên nhân gây ra một số bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh tim. Quý vị nên nhớ là cholesterol gây ra rất là nhiều những cái biến chứng, những cái vấn đề về tim của chúng ta. Lý do là vì cái lượng mỡ này nó di chuyển trong máu chúng ta nhiều quá. Thí dụ như nó nằm ở cái mức bình thường thì không sao. Bây giờ nó tăng lên cao, không phải chỉ cholesterol không, mà nó tăng lên cao như vậy, chưa biết chừng nó kết hợp chung với lại cái số lượng đường trong máu của chúng ta cũng tăng lên cao. Nó kết hợp với calcium nằm trong máu của chúng ta. Tất cả những cái này nó trộn lẫn lại với nhau và bắt đầu nó dính vào trong những cái thành động mạch. Mỗi một ngày dính một chút. Chúng ta cao ngày hôm nay không sao, nhưng mà một năm sau, hai năm sau, ba năm sau, cái lượng cholesterol cao này nó cứ dính từ từ vào những cái động mạch của chúng ta. Việc đầu tiên là nó làm cho những cái động mạch này nhỏ dần lại, máu lưu thông không đủ, đưa tới vấn đề dinh dưỡng, đưa tới sự dưỡng khí mà nuôi những bộ phận quan trọng trong cơ thể bị thiếu đi. Nguyên những cái này không là cơ thể chúng ta yếu rồi. Rồi nói về vấn đề tim mạch, những cái động mạch mà máu đưa về tim đó, nó bị tắc nghẽn đi, thì những cái bệnh chứng về tim sẽ xảy ra. Đau cơ tim chẳng hạn mà chúng ta thường nghe nói tới là cái bệnh nó gọi là coronary heart disease, là bị cái cơ tim, cái vòng ngoài trái tim đó, nó có hai cái động mạch chạy xung quanh mà chúng ta nhìn thấy đó. Cái đó nó gọi là coronary disease, nó bị tắc nghẽn lại, máu không đưa về tim được. Hoặc là chúng ta bị đau tim, nó gọi là angina pectoria, là tự nhiên tim bị nhói lên, bị đau, bị nhồi máu cơ tim. Ngoài những cái vấn đề liên quan đến tim ra, nếu bây giờ nó bị tắc nghẽn những động mạch máu mà đưa lên trên đầu chúng ta, thì nó sinh ra tình trạng chúng ta gọi là tai biến mạch máu não, hoặc là đứt mạch máu. Cho nên nguyên cái cholesterol không đó, quý vị nhìn thấy rằng là nó có những cái sự việc như vậy. Rồi ngoài cholesterol ra, bắt đầu đến cái tình trạng chúng ta nói về triglyceride, cũng là loại mỡ mà hôm nãy mình vừa đề cập đến. Nếu loại mỡ này nó cao quá, cái mức trung bình của nó là từ 130 trở xuống thôi. Thường thường các bác sĩ muốn nhìn thấy triglyceride nó vào khoảng chừng 100, 70, 80 là tốt. Thì cách đây vào khoảng 5-7 năm trước đó, có nhiều người triglyceride nó cao tới 300, 400. Các bác sĩ vẫn coi lượng mỡ này là bình thường, hơi cao thôi, khuyên quý vị bớt ăn ngọt, bớt ăn mỡ. Nhưng mà bây giờ thì các bác sĩ nhìn thấy rằng là cái triglyceride này chẳng những rằng là nó cũng là một loại mỡ xấu, nó cũng theo, nó cũng quyện vào với những cái chất khác, nó làm cho cái động mạch của chúng ta bị co cứng lại rồi đó. Nó còn thêm một vấn đề nữa là khi lượng mỡ này, muốn tiêu thụ cái lượng mỡ này, nó đi về gan chúng ta, nó nằm lại và chờ gan chuyển hóa nó đi. Thế thì khi chức năng gan vì bất cứ một lý do gì bị yếu, bị viêm gan chẳng hạn như vậy, gan có xâm thinh, không chuyển được cái lượng mỡ này đi, thì mỡ nó, cái lượng này nó giữ lại trong gan. Và các bác sĩ bắt đầu nhìn thấy người bệnh nhân gan bị nhiễm mỡ, y khoa gọi là fatty liver. Sau một thời gian nhiễm mỡ rồi, thì những cái lượng mỡ này càng lúc nó càng nhiều, nó làm cho cái gan to ra, nó gọi là liver enlargement, mà người Việt chúng ta dịch ra là sưng gan, là to gan. Và khi đến tình trạng sưng gan thì quý vị thấy là gan bị tổn thương do lượng mỡ gây ra. Đây là một trong nguyên nhân làm cho gan bị sưng, chứ không phải chỉ có nguyên cái triglyceride này không đâu, còn những nguyên nhân khác nữa. Nhưng mà hầu như tới 60-70% là do cái lượng mỡ này nó gây ra. Thế thì từ sưng gan này đưa đến chai gan dễ dàng. Đây là những cái mà chúng ta cần biết đến để thấy như vậy. Và ngoài hai cái này ra thì LDL và SDL như tôi vừa mới trình bày. LDL là loại mỡ xấu. Loại mỡ này nằm trong cơ thể của chúng ta cũng luân chuyển như vậy. Và các bác sĩ cũng muốn cái LDL này nó dưới 100 thôi. Trên 100 là phiền cho chúng ta. Còn SDL là loại mỡ tốt. Nó là loại mỡ mà nó cũng di chuyển trong máu của chúng ta để nó cuốn bớt đi những cái chất cholesterol còn dư thừa nằm ở trong mỡ, trong máu chúng ta. Nó lại đưa về gan và qua cái quá trình mình gọi là khép kín, quá trình chuyển đổi, lại thành ra một cái dạng cholesterol khác để đưa cho cơ thể chúng ta dùng. Cho nên cái SDL mà chúng ta gọi là mỡ tốt đó, nó cao lên một chút thì nó tốt để nó giảm bớt đi cái lượng LDL cho chúng ta.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiền rất nhiều với những cái thông tin rất là bổ ích về cái chuyện mà cao cholesterol trong máu. Như vậy thì thưa bác sĩ, nếu mà với một cái người bị cao cholesterol trong máu thì bên công ty của bác sĩ có hỗ trợ những sản phẩm nào để có thể giúp cho bệnh nhân duy trì được cái mức ở cái độ cân bằng bình thường nên có không bác sĩ?
Khi chúng ta bị cao cholesterol thì thông thường có hai vấn đề đó. Thứ nhất là mình có thể dùng thuốc tây, các bác sĩ cho mình dùng những loại chẳng hạn như là lipo hoặc là statin chẳng hạn. Thì có một số người chúng ta dùng thuốc tây nó bị phản ứng phụ. Những phản ứng phụ nhẹ là nó làm cho mình bị đau nhức, bị ngứa, bị khó chịu, khó thở chẳng hạn. Nhưng mà cái phản ứng mà nặng đó là nó làm cho gan của chúng ta bị tổn thương. Bởi vì những loại thuốc tây này, gan chúng ta tiết cholesterol ra, cho nên các quý vị mới cho mình uống cái đó để cho chức năng gan nó không tiết ra nữa. Nó bớt tiết ra đi, thì từ từ trong cơ thể chúng ta cái lượng cholesterol nó giảm xuống. Nhưng mà gan đang làm việc, bây giờ bị ức chế, thì tự nhiên gan phát sinh ra bệnh. Có thể có người bị, có người không bị. Nhưng mà hầu như khi chúng ta dùng những cái loại thuốc đó, đó nó sẽ làm tổn thương đến gan. Chính vì lý do đó mà công ty Wonder Up của chúng ta với cái dược thảo mà chúng tôi đặt tên của nó là tiêu mỡ tố. Quý vị có thể sử dụng cái loại dược thảo này để nó giúp cho chúng ta làm giảm cholesterol đi và hoàn toàn bằng dược thảo, cho nên chúng ta không sợ bị những phản ứng phụ. Ngoài cái mà chúng ta dùng cái dược thảo này, nếu mà quý vị nằm ở cái mức chúng tôi gọi là lượng cholesterol cao từ 250 trở xuống đó, chúng ta chỉ cần dùng ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên trước khi ăn là đủ rồi. Trong thời gian độ 3-4 tháng chúng ta đi thử máu lại thì nó sẽ giảm xuống từ từ. Nhưng mà những người nào mà bị trên 250, chẳng hạn như là 270, 275, 280 đó, cái lượng cholesterol cao quá, quý vị phải dùng một ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên. Bên cạnh đó, vấn đề ăn uống chắc chắn là chúng ta phải bớt ăn những loại mỡ, dầu, chiên, xào, những loại mà có nhiều cholesterol, những loại thịt màu đỏ đó, ở trong các sớ thịt chúng ta thấy là nạc. Nhưng mà trong sớ thịt này nó chứa đựng cholesterol rất là nhiều, cho nên chúng ta phải bớt ăn. Bên cạnh đó thì chúng ta ăn thêm vào cá, ăn rau, ăn đậu, ăn cải, những cái loại mà thực phẩm tốt để trong cái thời gian mình chữa trị. Sau đó rồi thì từ từ chúng ta ăn thêm thịt không có sao, nhưng mà mình phải bớt đi trong lúc mình chữa. Và nếu quý vị sử dụng như vậy, quý vị ăn uống như vậy, chúng ta dùng thêm cholesterol, cái loại mà chúng tôi gọi là tiêu mỡ tố đó, để làm hạ cholesterol đó, thì trong vòng khoảng chừng 3-4 tháng, cái lượng cholesterol trong máu chúng ta chắc chắn là nó sẽ hạ xuống bình thường thôi. À vâng, thưa...
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Hiển rất nhiều. Và thưa quý vị có thể liên lạc với các đại lý của công ty Wonder Herbs để biết thêm những cái thông tin về sản phẩm cũng như là liên hệ để order sản phẩm. Đó là V Collection tại Arlington, Ngọc Hằng Cosmetic tại Houghton City, Thúy Cosmetic tại Ba Nơi và Vân Thảo Cosmetic tại Garland, Quỳnh Nga Cosmetic tại Dallas và Vietnam Plaza. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Quang Hiển theo số là 877-460-4646. Xin nhắc lại 877-460-4646. Và trở lại với bác sĩ Hiển, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa bác sĩ, nhưng mà rất tiếc là bởi vì thời gian của chương trình thì cũng sắp hết rồi, cho nên Việt Hà xin được cảm ơn bác sĩ đã gửi đến những cái thông tin bổ ích cho thính giả nghe đài chiều nay về cái vấn đề cao cholesterol trong máu. Và Việt Hà xin mời bác sĩ gửi lời chào đến với thính giả nghe đài đi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Việt Hà, cảm ơn tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống với chúng tôi ngày hôm nay. Mọi câu hỏi liên quan đến bệnh lý hoặc là đến những cái bệnh gì không phải là cái chương trình mà chúng tôi nói ngày hôm nay, quý vị vẫn có thể gọi về văn phòng nói chuyện thêm với tôi. Xin cảm ơn Việt Hà và chúc Việt Hà cũng như tất cả quý vị thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.